Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 223, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, góc truyện audio.com, Dư Phong, Trương Bằng, Bộc Dương ba cũng chưa xuất hiện loại tình huống này, trong siêu phàm rất ít có loại tình huống này xảy ra. Như đồng bá Tuyết Ưng thì càng thêm hà khắc, chỉ theo đuổi thương pháp trong lòng mình cuồng nhiệt nhất, hơn nữa ai khuyên bảo cũng vô dụng, tâm niệm vô cùng kiên định. Hiện tại có hai biện pháp, Chỉ Khâu Bạch nói, mắt Tư Đồ Hồng sáng lên, một làm lại từ đầu. Chỉ Khâu Bạch nói, đổi một phương hướng tu hành ngươi có thể kiên trì hơn nữa thích. Không nên, ta tu hành hơn 300 năm, làm lại từ đầu sao có thể được. Tư Đồ Hồng lắc đầu, một biện pháp khác thì sao? Một cái khác là mài giũa nội tâm của ngươi. Chỉ Khâu Bạch nói, ví dụ như đi làm một nhà khổ hạnh, hành tẩu bốn phương tôi luyện nội tâm, để tâm mình càng thêm rộng lớn, tâm tính của ngươi thay đổi, ngươi lại đi tìm hiểu ảo diệu hàng ngũ không gian thì hiệu suất tăng lên thật lớn. Khổ hạnh giả, trong mắt Tư Đồ Hồng có sự không cam, hắn rất xem thường khổ hạnh giả, siêu phàm vốn đã cao cao tại thượng, nhìn xuống vô số con kiến phàm nhân. Vì sao phải làm khổ hạnh giả, hành tẩu ở giữa phàm nhân còn giống như ăn mày. Được rồi, chỉ điểm của ta tạm thời chấm dứt, Chỉ Khâu Bạch nói, điều ta nói đều chỉ là đề nghị, nên làm như thế nào các ngươi tự mình quyết định. Trường Phong tiền bối, chúng ta còn chưa được chỉ điểm. Văn Vĩnh An nhịn không được nói. Đúng vậy, Trường Phong tiền bối. Trác Y mỉm cười mang theo mị hoặc nhìn Chỉ Khâu Bạch. Vô Thương, Viên Thanh một đám đều nhìn Chỉ Khâu Bạch. Phương hướng tu hành của các ngươi ta không hiểu, ta không thể chỉ điểm lung tung. Chỉ Khâu Bạch cười nói, nhưng nửa năm nay ta luôn ở Xích Vân Sơn thế giới này, các ngươi có thể tới tìm ta luận bàn bất cứ lúc nào. Trong chiến đấu, các ngươi cũng có thể phát hiện điểm yếu của mình, như vậy hẳn là có thể có chút trợ giúp đối với các ngươi. Ta có thể làm cũng chỉ là những cái này. Đồng bá Tuyết Ưng than thở, luận tư cách chỉ điểm, Chỉ Khâu Bạch là một bán thần tam phẩm chân ý duy nhất của thế giới nhân loại, tuyệt đối có tư cách nhất. Nhưng hắn cũng chỉ là chỉ điểm bốn người bọn Dư Phong ảo diệu loại không gian, người khác đều chưa chỉ điểm. Tu hành quả thật là chuyện rất tư nhân, rất nhanh bốn vị bán thần rời đi, đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng ở trên sườn núi nghị luận ầm ầm, chỉ có sắc mặt Tư Đồ Hồng khó coi nhất. Ta không phục, ta không tin, Tư Đồ Hồng gầm nhẹ, cái gì đạo cùng tâm hợp, đó là thành thần mới cần, ta hiện tại chỉ là cần nắm giữ chân ý mà thôi. Ta đạo cùng tâm không hợp không phải vẫn là cảnh giới cao nhất trong 11 người chúng ta. Các ngươi ngay cả vạn vật cảnh tầng thứ 2 cũng miễn cưỡng như vậy. Đạo cùng tâm hợp lại có tác dụng gì? Tư Đồ Hồng này sao có thể nói như vậy? Dư Tĩnh Thu có chút kinh ngạc, mấy năm nay Tư Đồ Hồng giả bộ phong độ thong dong. Nhưng không ngờ giờ phút này dưới cơn điên cuồng thế mà nói ra phen lời này, đây chính là đem mọi người đều đắc tội hết. Tư Đồ sư huynh, tâm ngươi loạn rồi. Văn Vĩnh An nhíu mày, ta nói sai sao, cảnh giới các ngươi đều không bằng ta. Trong mắt Tư Đồ Hồng có sự điên cuồng, xem đi, ta nhất định sẽ nắm giữ chân ý hàng ngũ không gian, nhất định sẽ. Vù, Tư Đồ Hồng lập tức phá không mà đi. Thời gian qua đi từng ngày một, âm thầm, từng người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng đi tìm Chỉ Khâu Bạch tỉ thí. Tuyết Ưng, ngươi, góc truyện audio.com, quả thực không khiến ta thất vọng. Sau một hồi luận bàn, Chỉ Khâu Bạch rất vui vẻ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vừa rồi ta cũng bị ép dùng siêu phàm đấu khí chính diện nghiền áp mới phá giải ảo ảnh của ngươi, Xích Vân Sơn thế giới này, thực lực của ngươi là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Cũng không biết quan chủ là nghĩ thế nào thế mà đem ngươi xếp hạng nhất đếm ngược. Nếu là ta, nhất định đem ngươi đặt ở hạng nhất. Trường Phong đại ca, ngươi quá khen rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ảo thuật của ta còn rất yếu, bị Trường Phong đại ca ngươi nghiền ép một cái là vỡ nát. Ta tu hành bao lâu, ngươi lại tu hành bao lâu? Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, ngươi thậm chí còn chưa nắm giữ chân ý. Chờ ngươi nắm giữ chân ý, ta muốn phá giải ảo thuật sẽ không dễ dàng như vậy. Ta đánh giá, thực lực ngươi hiện tại thắng thánh cấp trung kỳ không có vấn đề, cũng có thể uy hiếp siêu phàm thánh cấp đỉnh phong rồi, rất khá, ta đánh giá chân ý của ngươi rất có thể là nhị phẩm chân ý. Nhị phẩm chân ý, so với không gian thiết cắt chân ý của hắn còn mạnh hơn. Phải biết rằng ảo diệu bình thường, đều là nắm giữ chân ý mới sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng đặc thù, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa nắm giữ chân ý cũng đã hiện ra 6 cánh tay, còn biến ra ảo ảnh phân thân, hơn nữa cận chiến rất mạnh, nay công kích cũng đã mơ hồ có dấu hiệu xé rách không gian. Chờ nắm giữ chân ý, sẽ xảy ra sự lột xác nghiêng trời lệch đất, khi đó phải đáng sợ bao nhiêu. Nhị phẩm chân ý, được xưng là chân ý trong truyền thuyết. Đó là có đạo lý. Quan chủ còn nói phương hướng ta tu hành có thể là một con đường cụt. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, ừm, quả thực ngươi không có kinh nghiệm của tiền bối tham chiếu. Chỉ Khâu Bạch cười nói, muốn nắm giữ chân ý con đường này là rất khó. Nói tới ta cũng không có kinh nghiệm tiền bối tham chiếu, nhưng ta vẫn thành công, ta tin tưởng ngươi có thể được. Hạ Sử Các, Lầu Các yên tĩnh, đêm đã tối, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen vẫn đang lật xem ở quyển sách sát vàng thật dày đặt ở trên đùi. Là sinh mệnh siêu phàm, trong đêm tối vẫn nhìn rõ. Ào 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 tương đương tương đương tương đương, mưa tí tách từ ngoài Lầu Các truyền đến, trong không khí truyền đến một chút khí lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng khép lại một quyển sách sát vàng này trong tay, sau đó rất trịnh trọng bỏ vào trong tầng dưới chót giá sách, lúc này mới thong thả đứng dậy. Gần 15 năm lật xem, hạ tộc ta từ thời đại Thái Cổ cho đến nay, tất cả hồ sơ bán thần có ghi lại đều xem xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới trước lan can ngoài Lầu Các vịn lan can, nhìn mưa bay đầy trời, trong lồng ngực một mảng kích động. Nhắm mắt lại, giống như từng hào kiệt hạ tộc hiện lên, bọn họ tính cách khác nhau, ở thời đại khác nhau tiếu ngạo tung hoành. Nhưng thời gian vô tình, các tiền bối hạ tộc đó nay đều đã thành một chén đất vàng. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, nhưng vậy đã sao? Chỉ cần lúc trên đời sống thống thống khoái khoái, sống phấn khích vậy là đủ. Cuối cùng tổng chỉnh hợp, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý ngồi xuống, dựa vào lan can, mặc kệ một chút mưa phiêu đã ngẫu nhiên nhỏ xuống ở trên người. Cầm một bình linh dịch hải dương giới thạch nhẹ nhàng uống một ngụm, một mảng tỉnh táo kỳ ảo trong đầu bắt đầu hiện lên lượng lớn chuyện xưa, bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp lại. Đọc hồ sơ cũng phải biết chỉnh hợp, cách chương.